Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Gia đình vô phước. Chẳng ai muốn gia đình mình trở nên vô phước cả. Thế nhưng lắm khi những quyết định của người có thẩm quyền trong gia đình thiếu nhìn xa trông rộng cũng để lại những hậu quả bi thảm cho cả gia đình. Trong bài học hôm nay, chúng ta suy ngẫm về những quyết định của ông Lót và những bi thảm cho cả gia đình của ông qua phần Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 12 câu 10 đến câu 13. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sodom và Gô-mô-rơ, thảy đều có nước chảy tưới khắp đến xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, hai người chia rẽ nhau, Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng, và dời trại mình đến Sodom, và dân Sodom là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Phần Kinh Thánh vừa đọc tóm tắt việc ông Lót có quá nhiều của cải, gia súc không ở chung với ông Áp-ra-ham được, nên ông chọn nơi rộng rãi hơn và lìa xa ông Áp-ra-ham, dời đến ở trong thành Sodom. Dân này được mô tả là độc ác và phạm tội nặng nề cùng Chúa. Ông Lót đã đưa gia đình ông đến chỗ vô phước qua tiến trình quyết định, thấy, chọn lấy và dời đến của ông. Thứ nhất, thấy. Khi nghe lời đề nghị của ông Áp-ra-ham là cứ việc chọn trước nơi nào ông Lót thích, vừa ý mình, phù hợp cho đàn gia súc thì cứ chọn. Ngay lập tức, ông Lót ngước mắt nhìn khắp nơi để giành phần tốt nhất. Tại sao lúc này ông Lót không nhún nhường đề nghị ông Áp-ra-ham chọn trước, hoặc là hỏi ý kiến xem ông nên chọn ở đâu để phù hợp cho công việc? Không có câu nào như thế. Ngược lại, ông Lót ngay lập tức chọn phần tốt cho đàn gia súc, không cần nghĩ ngợi gì nhiều về tất cả những điều khác, kể cả liên quan đến đời sống tinh thần hay tâm linh của cả gia đình mình. Đây cũng là thói quen của rất nhiều người. Trong vai trò lãnh đạo gia đình, nhiều cha mẹ chỉ thấy những gì trước mắt và quyết định ngay để được lợi lộc tức thời. Một người cha kia nhất định không cho con thi vào đại học. Ông bảo, cứ nhìn chung quanh xem mấy đứa học xong đại học có nên tích sự gì không? Có kiếm tiền được như mấy đứa đi chở hàng thuê qua biên giới không? Nghỉ học, đi kiếm tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Có tiền là có tất cả. Cha cần học đại học thì khối người cũng nhà cao cửa rộng túi rủng rỉnh. Nếu hiếu thảo, mấy đứa con phải nghe lời ba để ba được sống tuổi già sung sướng. Cứ hình dung là nếu gặp người cha này, chúng ta sẽ rất khó chịu, nhìn ông với đôi mắt chẳng mấy thiện cảm, vì ông nghĩ thiển cận quá, khiến cho con cái chịu thiệt thòi. Nếu chân thành nhớ lại, có lúc nào chúng ta cũng rơi vào trường hợp chỉ thấy điều lợi lộc trước mắt mà ngăn trở con cái trong chí tiến thủ hay không? Thứ hai, chọn lấy. Điều hấp dẫn ông Lót là vùng đất ông chọn để lập nghiệp, nhìn màu mỡ, phì nhiêu như vườn của Đức Chúa Trời và tươi tốt như xứ Ai Cập. Câu 10 chép. Câu 11 ghi lại quyết định của ông Lót. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng. Từ ngữ bèn chọn cho thấy ông có suy nghĩ đàng hoàng rồi mới chọn. Khởi đầu từ cái nhìn thiển cận, Ông Lót quyết định chọn nơi sinh sống cho cả gia đình tại nơi ông thấy thích, thấy phù hợp, thấy vui, mà chẳng chút quan tâm đến cầu hỏi ý Chúa trong một việc trọng đại như thế này. Khi quyết định chọn bất cứ điều nào trong đời sống, dù nhỏ hay lớn, mà không quan tâm đến ý muốn Chúa, thật là hiểm họa cho ai làm vậy. Vì sao ông Lót không cầu hỏi ý Chúa? Chính điều này cho thấy, khi sống trong gia đình ông Abraham, quen thuộc với cảnh ông Abraham có mối thông công phước hạnh với Chúa. Cũng có thể, ông Lót chắc chưa quên, ông Abraham không cầu khẩn Chúa khi đưa gia đình đến Ai Cập đã gặp khó khăn như thế nào. Vậy sao khi cần quyết định cách cá nhân cho việc quan trọng của gia đình, ông Lót lại dựa vào tầm nhìn của bản thân, vào suy luận thiệt hơn, chẳng cần cầu hỏi ý Chúa? Phải chăng điều này cho thấy nếp sống tiên kính khi sống chung với gia đình ông Abraham chỉ là vay mượn, là ăn theo, chứ chẳng phát xuất từ tấm lòng kính yêu ông dành cho Đức Chúa Trời? Thật là một lời cảnh báo nghiêm trọng, vì đức tin với Chúa không thể là dựa dẫm vào người khác, dù đó là người thân yêu, cũng không đến do những thành tựu khi làm công việc Chúa, cũng không do theo Chúa lâu ngày mà có được, nhưng bởi lòng kính yêu Chúa, đến từ quyết định của người ấy, dâng lên Chúa lòng mong đợi, Chúa làm chủ, làm chúa cứu thế của đời sống, quan tâm đến điều Chúa đẹp lòng, chứ không do khôn ngoan, tính toán của con người mà được. Anh chị trung niên nọ đã vừa khóc vừa làm chứng lại rằng, ngày trước gia đình chị giàu có, tướng mạo cũng xinh xắn, có trình độ học thức nên cũng rất tự hào, nghĩ rằng thế nào đời mình cũng sẽ chẳng kém cạnh ai. Rồi chị lập gia đình với một người không tin Chúa. Chị nghĩ, quan trọng gì đâu, vì mình cũng xa Chúa lâu quá rồi. Lấy người này giàu có chắc sẽ được bảo bọc cả đời. Thế nhưng anh chị thất bại trong công việc làm ăn, gia đình quay lưng, cha mẹ đôi bên không thèm nhìn, có về nhà cũng không buồn hỏi thăm, vì bây giờ anh chị nghèo cực quá. Nhận biết tình trạng thê thảm của mình, chị khóc lóc nói với Chúa. Quá tuyệt vọng, chị quỳ giữa trời mưa tầm tã, khóc lóc kêu vang. Chúa ơi, ai cũng bỏ con rồi, cha mẹ, anh em, họ hàng không ai nhìn đến con. Con cũng xa bỏ Ngài lâu quá rồi. Chúa có còn nhớ đến con không? Nếu Ngài còn nhớ con, xin thương con với, an ủi con chút xíu Chúa ơi. Con khổ quá, con tuyệt vọng quá. Cứ thế, chị nài xin Chúa nhớ đến, tha tội và đem chị trở lại với Ngài. Sau một lúc lâu, chị đứng dậy trong màn mưa tầm tã. Nhưng lạ thay, chị thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản. Kể từ giây phút đó, đời chị sang trang mới. Chị tìm đến nhà thờ nhóm lại, dẹp bỏ tất cả những gì liên quan đến cúng thờ, dọn dẹp nhà cửa tươm tất. Chúa ban ơn cho cả gia đình. Không giàu có, nhưng đủ ăn, đủ mặc mỗi ngày, con cái học hành đàng hoàng, yêu mến Chúa. Chị kết luận, người đời nói, mình tính không bằng trời tính, nhưng tôi biết chắc chắn rằng, có Chúa là có tất cả, không có Chúa thì chẳng có gì cả. Khi ông Lót không quan tâm đến Chúa, dù ông có cả đồng cỏ xanh tốt, của cải đầy tràn, thì cuộc đời ông bắt đầu đi xuống và ngày càng thê thảm. Điều thứ ba, dời đến. Câu 11b đến 13 chép. Vậy hai người chia rẽ nhau, Abraham ở trong xứ Canaan, còn Lót ở trong thành của đồng bằng, và dời trại mình đến Sodom. Và dân Sodom là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Sau quyết định thắng mắt nhìn của mình, ông Lót rời bỏ gia đình ông Abraham và kết giao với dân thành Sodom và Gomorrah là dân xấu xa gian ác, chỉ vì lợi lộc trước mắt mà đoạn tình với cộng đồng phước hạnh. Dấn thân vào môi trường xấu xa gian ác mà chẳng thèm dừng lại một phút để nghĩ suy. Ông không quan tâm là với quyết định này, vợ con của ông sẽ kết bạn với những ai đây? Ông sẽ làm láng giềng của những người như thế nào? Con cái của ông sẽ lớn lên trong môi trường ra sao? Rõ ràng, niềm tin nơi Chúa không ảnh hưởng chút nào trong suy nghĩ, tính toán của ông cho bản thân và gia đình. Ngày nay cũng không ít người suy nghĩ và quyết định theo cách của ông Lót. Lựa chọn môi trường sinh sống miễn sao thuận lợi cho công việc làm ăn, kiếm tiền mà không hề quan tâm đến những tổn thất cho nếp sống hay vi phạm đạo đức cơ đốc. Gia đình nọ có 4 con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Người chồng nghe lời bạn bè bán căn nhà ở gần nhà thờ rất thuận tiện cho con cái sinh hoạt học lời Chúa. Ông theo bạn lên vùng xa lập nghiệp với mong ước sẽ chóng giàu. Theo như tính toán của người bạn thì chỉ cần trúng 2 mùa là lấy vốn lại. Cả nhà dắt díu nhau lên đó. Xa trường học chẳng có nơi nhóm lại. Con cái thì mỗi ngày mỗi lớn. Mùa đầu tiên thất bại, người bạn của ông nói, ai mà chẳng thế, lần sau sẽ thành công. Nhưng thành công đâu chẳng thấy, tan hoang sự nghiệp, trắng tay, ông đưa cả nhà về lại thành phố, tá túc nhà người quen làm mướn qua ngày. Lúc này, đám con đã lớn, bỏ học, đi làm mướn kiếm sống cho bản thân. Không học hành, không nhóm họp, chỉ lo làm cho đủ ngày 2 bữa. Chẳng bao lâu, đứa thì nghiện, đứa thì bỏ nhà đi theo bạn, đứa làm tài xế thì chửi thề luôn miệng. Ông tới tuổi, nhiều ngày bệnh hơn ngày khỏe mạnh. Vợ ông thì suốt ngày càm ràm, do quyết định rồ dại của ông mà giờ ra nông nổi này đây. Trong cơn tuyệt vọng, ông tìm lại với nhà thờ nơi trước đây từng sinh hoạt. Ông xấu hổ, tưởng sẽ bị chê bai, bỉa mai. Nhưng không như ông nghĩ, anh em trong hội thánh chung tay giúp ông cái ăn cái mặc, tìm việc làm, giúp đỡ mọi cách để gia đình ông qua cơn khốn khó. Một hôm, nghe giảng đến quyết định của ông Lót gây thiệt hại cho cả nhà, ông đau đớn, thức tỉnh, ăn năn, chân thành xin Chúa tha tội. Từng hồi từng lúc, các con ông được lớn lên trong lời Chúa. Đến khi ông qua đời, thì đã nhìn thấy các con có gia đình hạnh phúc trong Chúa, công việc làm ăn ổn định, yêu mến Chúa, gắn bó với hội thánh. Thật, ông Lót là một người chủ gia đình thất bại. Dù có chỗ đứng trong thành phố nơi ông sinh sống, dù là một đại gia, nhưng thật ra đang dần đến chỗ thất bại ê chề. Chúng ta sẽ tiếp tục trong lần tới. Xin Chúa thức tỉnh những người làm cha mẹ. Khi chọn lựa nơi sinh sống, đừng quên, môi trường sinh sống sẽ ảnh hưởng đến niềm tin, có thể đem lại phước hạnh cho gia đình nếu chọn đúng, hay vô phước nếu chọn sai. Dựa vào lợi nhuận trước mắt, xem của cải trọng hơn con người, đó là những mời mọc đầy hiểm nguy. Xin hãy cẩn trọng để gia đình chúng ta không đi vào chỗ vô phước. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Miệt mài bao tháng năm vất vờ, chạy theo bao ước mơ vụn vỡ. Đời tôi như chiếc lá quay cuồng bơ vơ. Hàng đêm tôi khát khao ước vọng, tìm đâu ra ý niệm đời sống. Từ lâu con không biết cha đợi chờ mong. Lời cha ấm êm đầy an bình, dắt con từng bước đi một mình, ngập tràn màu nắng.